Thông Thiên Chi Lộ, chương 236. Kẻ đó, góc truyện audio.com. Hắc diễm từ bạch sắc linh vụ hiện rõ thân ảnh, chính thị Xích Dực Viêm Ma. Hắc sắc hỏa diễm như dịch thể phun trào vào tu sĩ xóa tóc. À, tu sĩ xóa tóc hơi biến sắc, vỗ mạnh lên đầu Long Diên. Yêu thú mặt bẹt ngũ quan díu lại này há miệng phun ra một dải dịch thể dinh dính màu tím. Dịch thể màu tím đen này va vào hắc sắc hỏa diễm do Xích Dực Viêm Ma phun ra, giằng co nhau uy năng tương đương. Ngụy Tác lúc đó cũng kịp kích phát Lục Dương Thần Hỏa Xoa, 6 dải hỏa quang rực lên trong bạch sắc linh vụ, 1 dải kim sắc hỏa quang bắn vào tu sĩ xóa tóc trên lưng Long Diên. Đồng thời, trong bạch sắc vũ khí phía sau tu sĩ xóa tóc sáng lên mấy chục đạo thanh quang, chính thị Thanh Cương Phong Kiếm do Thanh Cương Phiến ngưng tụ. Cờ Nhã cũng xuất thủ, bị tiền hậu giáp kích tu sĩ xóa tóc hơi biến sắc, hóa ra không phải một mình, bất quá các ngươi tưởng mình là đối thủ của ta. Tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng hừ lạnh một tiếng, lấy ra kỳ hình pháp bảo như ngọn núi nhỏ. Chân nguyên được dồn vào, pháp bảo này phun ra hoàng khí như kim môn cự thạch trận của Ngụy Tác cùng với Long Diên hình thành một tổ kén vàng đậm. Bốp bốp bốp, kim sắc hỏa quang và thanh quang giáng vào tổ kén vàng đậm không thể xuyên qua. Tổ kén vàng đậm không hề bị chất nhầy do Long Diên phun ra gây trở ngại, từng ngụm chất nhầy như nước miếng liên tục từ tổ kén vàng đậm phun ra ngăn chặn đơn hỏa của Xích Dực Viêm Ma. Liền đó tổ kén vàng đậm toát ra đạo đạo lam quang, lại là từng quang nhận lam sắc hình trăng khuyết. Ngụy Tác lạnh buốt cõi lòng, mặc kệ có hữu dụng hay không, thần thức xung kích găm vào tổ kén vàng đậm. Hừ, tiếng cười lạnh khinh miệt vang lên, một dải lam sắc quang nhận từ tổ kén vàng đậm bắn ra, chỉ lóe lên rồi tan biến. Bốp bốp bốp, gần như đồng thời chỗ Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đang vang lên tiếng như giang đỗ. Thần thức xung kích của Ngụy Tác quả nhiên không mảy may ảnh hưởng đến tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng này. Lén lén lút lút mau ra đây cho ta. Liền đó tu sĩ này cười lạnh khinh thường, vô số ngón lửa lớn cỡ nắm tay xuất hiện dày đặc xua tan bạch sắc vũ khí trong chu vi 6-70 trượng, toàn bộ cảnh vật rõ hẳn. Cờ Nhã mặt mũi nhợt nhạt đứng ở cửa động phủ lâm thời, trước mặt là hải thanh giải pháp thuẫn mới lấy được xuất hiện 5-6 vết nứt. Ở góc khác Ngụy Tác đã thu lại mê thần đăng, đứng trong 4 cánh hắc thủy liên, mặt mũi âm trầm nhìn tổ kén vàng đậm, huyền âm bảo y cũng giấy lên từng vạt phong nhận. Xem ra vận khí của ta rất được, tu sĩ xóa tóc tựa hồ không vội tiếp tục động thủ mà triệt tổ kén vàng đậm đi, khịt khịt mũi như muốn hít lấy mùi máu thanh từ mình Ngụy Tác tỏa ra. Bất quá không biết ngươi biết gì về Âm Thi Tông hay lớn mật đến mức dám giết đệ tử Âm Thi Tông nữa. Bất quá Ngụy Tác ngó lơ tu sĩ xóa tóc này, lấy ra một lá phướn đen hắc khí trầm trầm. Gã không tin tu sĩ xóa tóc muốn trò chuyện với mình. Xích Dực Viêm Ma phun ra hắc hỏa dần có xu thế bị nước miếng của Long Diên ép xuống, rõ ràng tu sĩ xóa tóc này tỏ vẻ muốn nói chuyện cùng Ngụy Tác, thực tế là đợi cho Long Diên từ từ tiêu hao uy lực của Xích Dực Viêm Ma. Hiện tại còn lá hắc sắc trường phan Ngụy Tác lấy được từ đệ tử Âm Thi Tông Kỳ Tử Vũ, trông uy năng tựa hồ rất khá nhưng gã chưa thử qua, đằng nào cũng đã bại lộ nên gã không cần cố kỵ, lấy ra dùng đã rồi tính. Hắc sắc trường phan vốn dài 2 thước được Ngụy Tác dồn. Góc truyện audio.com, chân nguyên liên tục lớn lên thành hơn trượng dựng trước mặt gã. Hắc phong giàn giạt âm khí từ lá phan tràn ra, thanh thế kinh nhân tột bậc. Tu sĩ xóa tóc tỏ vẻ khinh miệt thản nhiên như sẽ dễ dàng hạ được Xích Dực Viêm Ma nên không phản kích, lại kích phát pháp bảo như ngọn núi màu vàng, để cái kén vàng đậm bao lấy mình. Bốp bốp bốp, trong tiếng rít hắc phong thanh thế kinh nhân tột bậc xung kích tổ kén vàng đậm nhưng không thể lay động. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh thu lại lá hắc phan, uy năng của hắc phan nằm giữa linh giai hạ phẩm và linh giai trung phẩm pháp bảo, khác với tưởng tượng của gã, nó là một món pháp bảo thuộc loại công kích không phải công thủ toàn diện. Đoạn gã lấy ngay ra cây bạch sắc cốt kiếm khắc đầy hỏa diễm phù văn, lập tức kích phát. Bạch cốt lãnh hỏa, Ngụy Tác không ngờ là cốt kiếm pháp bảo này được kích phát thì nhỏ lại, biến thành ngọn lửa chỉ cỡ ngọn nến trắng toát, không hề còn nhiệt lực mà hút lên nhiệt lực chung quanh khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Đang kinh ngạc thì tu sĩ xóa tóc lạnh giọng, nếu ngươi gom được 36 ngọn bạch cốt lãnh hỏa trở lên, ta chỉ còn cách bỏ chạy, chỉ một ngọn bạch cốt lãnh hỏa mà cũng lấy ra thì cười chết mất. Bất quá sắc đẹp của nữ tu này, ta chưa từng thấy, giết ngươi xong ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Liền đó tu sĩ xóa tóc này chêm một câu, xem ra dung nhan của Cơ Nhã đích đích xác xác có phần hồng nhan họa thủy, nam tu thông thường nhìn thấy đều không khỏi động lòng. Ngụy Tác hơi máy động, vừa kích phát bạch cốt lãnh hỏa có vẻ ngoài như thanh cốt kiếm, gã có cảm giác bạch cốt lãnh hỏa tương tự bộ pháp thuẫn và trận kỳ của kim môn cự thạch trận. Theo lời tu sĩ xóa tóc pháp bảo này tựa hồ có thể kết hợp thành bộ. Uy năng Bạch Cốt Lãnh Hỏa tuy tu sĩ xóa tóc coi thường nhưng ngụy tác khẳng định có trong tay linh giai hạ phẩm. Nếu 36 ngọn hợp lại cộng thêm uy lực trận pháp thì đến mức nào? Xem ra thực lực Âm Thi Tông không tầm thường. Xèo một tiếng, như một cục mỡ ném vào cái bát sắt nóng đỏ, hắc hỏa của Xích Dực Viêm Ma bị chất nhầy của Long Diên triệt tiêu, thân thể nó cũng bị chất nhầy bao phủ. Dịch thể có khả năng ăn mòn kinh nhân, chỉ tích tắc sau, Xích Dực Viêm Ma bị ăn mòn tan nát, biến thành một cục dầu đen. Chết đi cho ta, tu sĩ xóa tóc tựa hồ bực mình việc bị ngụy tác coi là vật thí nghiệm cho từng loại pháp bảo. Cùng tiếng quát băng hàn, làm sắc quang nhận liên tục từ cái kén vàng đậm trung lóe lên, quang nhận dày đặc xuất hiện trước mặt ngụy tác. Sắc mặt Cơ Nhã trắng nhợt, cắt không còn hột máu, kích phát thanh cương phiến. Nàng hiểu rõ uy lực của lam sắc quang nhận, nhưng tu sĩ xóa tóc mặc kệ, chăm chăm kích phát lam sắc quang nhận vào ngụy tác. Thanh cương phiến phát ra thanh sắc trường kiếm, nhất thời không phá được cái kén vàng đậm. Chát, 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 từng vạt lam sắc quang nhận xung kích bốn cánh hoa sen trên mình ngụy tác, cơ hồ mỗi lần tiếp xúc là bốn cánh hắc thủy liên lại run lên kịch liệt. Nhất thời ngụy tác bị đánh đến mức không còn sức hoàn thủ, tỏ rõ nét kinh hoàng. A, một tiếng thét thê thảm vang lên, một lưỡi lam sắc quang nhận lách qua khe hai cánh sen, chém vào ngực ngụy tác tóe máu. Ngụy tác, thân thể Cơ Nhã run lên, lạc giọng gào. Tuy ngụy tác còn phòng ngực của Huyền Âm Bảo Y nhưng lam sắc quang nhận vẫn cắt qua, xén vào thể nội gã, trước ngực hằn sâu một vết thương kinh rợn. Ngụy tác bất động từ góc truyện audio.com, trên không rớt xuống, hắc hắc, tu sĩ xóa tóc cười đắc ý. Vết thương này dù không chết ngay thì cũng thoi thóp, không thể kích phát bất kỳ thuật pháp và pháp bảo này, không có sức trả đòn. Thấy gã lặng ngắt từ trên không rơi xương, tu sĩ này rút cả cái kén vàng đậm lại, ngoái nhìn Cơ Nhã cười tà mị. Mỹ nhân, đầu hàng hay để ta động thủ bắt sống? Đầu óc Cơ Nhã trống trơn, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nàng không dám tin, người đối diện tu sĩ kim đơn kỳ và mấy tu sĩ phân niệm kỳ vẫn cười nói như không, an nhiên đào thoát, tại lúc truyền tống pháp trận sụp đổ vẫn còn thể đưa nàng thoát thân, trong lúc nàng chán nản cực độ thì đã cứu Hàn Vi Vi, như ngọn núi che chở cho nàng, để nàng dựa dẫm, còn nữa người đã thấy hết ngọc thể của nàng, lại chết như thế. Nàng không dám tin, nhưng nàng bịt miệng không tin nổi, nước mắt trào ra vì sau lưng tu sĩ xóa tóc mị thác vốn đã chết rơi xuống lại dựng lại trên không như quỷ mị, phát ra một lưỡi hắc sắc tiểu đao. Cách chương.